đi mơ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hàng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn và 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe, vào đài được được lệnh của đài cô xịt là alcohol gì đó cho tôi từ trên đầu cho tới chân luôn. Vậy thì dạ, chắc chắn là tôi khỏe và tôi không lo gì rồi, không lo gì cả. Nhưng mà thực sự thì cuối tuần này là cuối tuần cuối cùng của mùa đông, thưa cô Nam Phương.
Dạ vâng.
Mùa đông đi qua để lại, hãy mang lại nhiều buồn vui lẫn lộn, và nhất là chưa có niềm vui nào của mùa xuân đang đến cả với xứ Hoa Kỳ này cả, thưa cô Nam Phương.
Dạ vâng.
Nhưng tôi nhớ lại ngày xưa, ngày tôi còn học tiểu học, cô giáo dạy học trò rằng gặp những mảnh chai hay những vật sắc nhọn trên đường thì nên nhặt bỏ vào một chỗ an toàn. Việc làm này tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng đến tâm tính học trò khi lớn lên, làm giàu thêm lòng nhân ái. Mà chắc chắn là những điều tôi học này đã làm tôi có làm giàu thêm lòng nhân ái của tôi đối với những người trong chương trình này, Cánh Đồng Mây này, thưa cô. Vì cái bản chất của lòng người vốn là thiện, nhân chi sơ vốn bản thiện, cho nên từ khi còn nhỏ còn bé sự giáo dục dưới tầm dưới hạt giống thiện từ các thầy cô và gia đình cũng như xã hội là điều rất cần thiết. Và để cho các thế lực xấu ác không thể xâm nhập vào tâm tính của con trẻ ngay từ còn thơ hay cho đến ngay cả bây giờ. Lớn lên và ra đời, nhất là tại Hoa Kỳ này, biết mà không nói cũng mang tội dối trá, nói mà không hay làm buồn lòng người khác cũng mang tội, nói bên đông động lòng bên tây, tuy rằng nơi đó nhưng đây chạnh lòng. Vì vậy ông cha ta mới dạy từ khi còn thơ còn nhỏ là ăn phải nói, phải học ăn, phải học nói, phải học gói, phải học mở. Ăn có nhai, nói có nghĩ, sự dối trá trong tình bạn hay trong bất cứ tình nào nữa, hay cả những người lãnh đạo đối với người dân dối trá, đều phải trả bằng một sự khinh thường, cô đơn khủng khiếp. Vì những người lãnh đạo này hôm nay phải biết là một lần bất tín, vạn lần bất tin. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này: một lần bất tín, vạn lần bất tin. Xin gửi lời chào đến nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Thưa nữ chị Kim Chi, nghe được tôi ạ?
Dạ, xin kính chào anh Phan Đình Minh và tất cả các khán giả ở Dallas và trên toàn nước Mỹ.
Tôi gửi lời chào đến chị thành phố Dallas của tôi. Đã có lần chị chưa đến, nhưng chúng ta gần nhau lắm, gần nhau lắm, nhưng mà chưa có cái duyên khởi để được gặp nhau. Thời tiết Hà Nội hôm nay tốt, tôi xin lỗi trước, chị đang ở Sài Gòn hay ở Hà Nội, chị nhiều nhà quá thì không biết là chị ở đâu.
Tôi có đang ra Hà Nội.
Ra Hà Nội là coi chừng đấy, rồi có chuyện tôi sẽ đề cập đến chuyện Hà Nội. Từ năm mới tới giờ chắc chắn là có nhiều niềm vui của năm mới. Chắc chắn không có niềm vui lắm với chị với tôi là thêm tuổi đời. Quỹ thời gian chúng ta càng ngắn đi. Có điều gì vui nhất là cái câu chuyện tôi muốn hỏi là từ ngày chị ở một khung trời đầy tự do như xứ Hoa Kỳ này, rồi trở về Việt Nam từ nhà tù, không biết là chị có đi tù chưa, tôi chưa biết, từ nhà chủ tù nhỏ, nhưng mà chắc là người ta nói Việt Nam bây giờ nó là một cái nhà tù lớn, từ xứ tự do Hoa Kỳ về cái nhà tù lớn ở Việt Nam. Có điều gì cần nói với tôi qua một năm chúng ta đã gặp nhau, nói chuyện với nhau ở Hoa Kỳ này hơn một năm rồi phải không thưa chị Kim Chi?
Dạ vâng, tôi trở về nước là cuối năm 2018. Nghe rõ không? Hay bị cắt cỏ?
Cái đường dây đấy nó chập, tôi đang nhờ cô Nam Phương để cô ấy chỉnh lại xem bây giờ chị nghe được tôi chưa?
Đúng mà, cái đường dây nó chập choạng đấy, hơi khó nghe.
Chúng tôi nghe được chị, bây giờ chị nói tiếp đi, hiện tại tôi đang nghe được chị.
Vâng, tôi những ngày vừa qua anh nói là ở bên kia Tết thì anh có hay không thì tôi không biết, nhưng ở bên này thì cái Tết của tôi nó buồn lắm, mình ra mình Minh à. Là vì ngày 9 tháng 1 cái thì dân đồng tâm bị khủng bố và người ta đã giết cụ Kình một cách rất là thê thảm dã man, người ta bắn vào tim ông ấy, vào chân ông ấy, và sau đó thì người ta mổ cả bụng ông ấy ra, người ta làm mọi chuyện, rồi người ta lại vui là ông ấy đến, ông ấy phá cái chỗ người ta xây bức tường, rồi bắt cóc bà vợ ông ấy là như thế để bà công nhận, thì người ta đánh đập lại. Tôi có những cái thông tin như thế thì nói thật với anh là tôi mất một, tôi chả có ăn Tết gì cả. Từ cái ngày mà tôi biết tin đã từ, tôi để tang ông Kình cho tới ngày 14 Tết tôi phải ra khỏi nhà, tôi đi thăm một người bạn ốm thì tôi đã không dám mặc được đồ đen nữa, vì tôi nghĩ đến nhà người ta sợ, cảm giác khi tôi sẽ còn suốt trong những ngày đó, tôi thì cũng bị một cái ngược là quá đa cảm. Thì có người thì nói ô ông Kình thì dính gì đến mình, nhưng mà không đâu, tôi cảm thấy là đó là đồng bào mình là bị chết một cách oan uổng như thế, thì tôi ức cấm cái cảm giác của người thân của mình, và cái niềm tin của tôi đối với cái chế độ này nó lại càng sụp đổ, tôi càng đau đớn, tôi thấy người ta giả man quá, cho nên tôi không có Tết anh Minh ạ, hoàn toàn tôi chẳng có Tết. Còn lý do mà tôi ra Hà Nội thì tôi ra là vì là ngày giỗ 49 ngày của cụ Nguyễn Trần Vĩnh, và đồng thời tôi cũng có cái nguyện vọng là tôi đi vào thăm bà con đồng tâm. Tại vì trước đó thì hôm tháng 11 tôi có ra Hà Nội, thì mà tôi nghe tin Nguyễn Vĩnh ốm nặng thì tôi ra và chắc về, và trong cái thời gian mà ở Hà Nội đó, thì tôi với mấy người bạn cũng đã đi lên đồng tâm thăm bà con rồi. Và trong mắt tôi thì cụ Kình á, mình gọi cụ thôi, chứ còn ông á cũng mới 86 tuổi thì gọi bằng bác, bằng anh, bằng gì gì cả, tuổi tôi thì gọi như thế được. Thế nhưng mà ta ấy quen gọi cụ, nhưng mà đó là một cái ông lão á, là đẹp lão, thông minh và cương trực, một người là rất là đáng thương, là ông ấy vẫn rất là tinh thần với chế độ, ông ấy thờ vẫn trên bàn thờ vẫn thời của Hồ anh ạ, đấy. Cho nên tôi nghĩ là một cái người đặt hết cái niềm tin vào Đảng Cộng sản, vào cụ Hồ và tất cả cái người ta lại. Và ông ấy vẫn còn là một đảng viên, người ta giúp ông một cách rất là thê thảm như thế. Cho nên buồn lắm, tôi không có gì dễ vui trong cái những ngày vừa qua hết.
Những cái việc chị vừa mới diễn tả, chị vừa mới mô tả về trường hợp của ông đồng chí Lê Đình Kình, Nó chỉ có thể xảy ra những người kẻ thù với ông mới làm như vậy thôi. Chị biết là ngày xưa tôi ở bên miền Nam trong quân lực phía Nam Cộng Hòa. Chị cũng biết những người thân mến ở ngoài Bắc gọi tôi là giặc lái. Năm 1973 khi có dịp để Hiệp định Paris, chúng tôi được lệnh chở những người tù binh cộng sản từ Long Bình đi đến khu rừng Minh Thạnh để trao đổi tù binh. Tôi cũng không có biết những người tù binh này họ như thế nào đâu, cho đến khi mà họ lên máy bay của tôi để chúng tôi chở đi ấy, thì họ to như con heo vậy, nó béo như con nợn vậy. Miền Nam chúng tôi chị cũng đã ở trong miền Nam, chị cũng đã vào Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn chị sống, người miền Nam đối xử với kẻ thù còn tốt lành như vậy đó chị. Chị cũng biết bao nhiêu người cựu chiến binh, bao nhiêu người thương phế binh, anh em đồng đội của tôi, những người chị nhìn ra là những người thân mến đồng bào của chị bây giờ. Sau năm 1975, anh em bốn bể một nhà, nó đầy ải lên rừng cái, nó gọi là cải tạo. Những người cộng sản nói với tôi là người miền Nam người ta giỏi hơn mình mà, sao lại gọi là cải tạo? Người miền Nam người ta tự do hơn mình mà. Nhưng mà thưa chị thế này, từ lúc mà chị đi theo theo tiếng gọi của xã hội chủ nghĩa, lúc đó Kim Chi còn trẻ lắm, có lẽ cũng đã có thời chị buồn, chị phải đi ra khỏi đảng. Nhưng nghĩ ra trong cái thời gian chị đi phục vụ cho đảng, hay chị trước khi chị ra khỏi đảng, nó cũng chưa có những hình ảnh nào mà tàn ác như vậy. Một người được cộng sản giết một người cộng sản, chắc chắn là chị biết đó, cộng sản nó rất là tàn ác với mình, người miền Nam. Nó pháo kích vào phi trường chúng tôi là chuyện thường, nhưng pháo kích vào những nhà thương, những trường học. Cái chết của ông Quỳnh đã là một ly nước đã một cá đầy rồi, nó tràn ra thêm nữa, có phải không đối với chị, thưa nghệ sĩ Kim Chi?
Vâng, anh nói đúng. Tôi đã mất cái niềm tin ở đảng này lâu rồi, cho nên tôi cũng đã tuyên bố ra khỏi đảng. Nhưng mà khi đến cái chết của cụ Lê Bình Phình thì tôi nghĩ là tôi không biết cái từ gì để tôi nói nữa đó. Thật sự là như thế. Và bây giờ tôi thấy là họ được báo đài rồi, họ cố là gán tội, họ dựng lên ông Kình là một thằng giặc, thì tôi thấy họ kinh hoàng quá. Tôi nói thật, tôi có nói mà họ có giết tôi ngay thì tôi cũng nói thẳng đó, là một cái sự vô cùng là dã man, mà nó không còn cái tính người gì cả. Những đầu học không bao giờ nhận lỗi cả, đáng lẽ ra nó đã giết một con người lương thiện như thế là người ta phải hối hận. Nhưng mà đây người ta không hối hận, người ta càng ngày người ta càng đi chuyển để coi như ông một phần giặc, một phần là khủng bố, để làm cho những người không có hiểu biết gì, không có thông tin, thì người ta tin được vào cái điều quá dị đó. Thì tôi thấy nó làm rất là rất mau mồm. Học viện cho toàn Mỹ thì tôi cũng không biết, chẳng có con người ta nó xa lọa, nó động tàn tính thế. Nó có thể dùng từ Mỹ Mỹ được không, tôi cũng không hiểu. Nhưng mà tôi nói thật đi với anh là tôi cảm giác là khi mà tôi đã gặp cũng kinh đại, tôi gặp đàn ông bằng tâm, tôi trở về Sài Gòn. Thì tôi biết là cụ Kình bị giết cái kiểu như thế thì tôi hành động độc tác của họ, tôi cho đây là công an chuyện vấn đề là cướp đất đâu, mà nó vấn đề chính trị rồi. Cái đảng này hãy mà ai mà dám đi ngược lại, dám bám sát như thế phải trị, người ta trị để người ta nghe những người khác, người ta sẵn sàng dựng lên những hoàn kỳ cục. Ví dụ như cái nó gần như là cái giếng trời, tức là ở hai cái nhà nó cách nhau thì nó có một cái xe mà bề ngang, tôi nhìn thấy là chưa tới một thước mà bề dọc nó thì cũng thức sai thức tư gì thôi. Thì làm thế nào mà nói rằng là 73 chiến sĩ xuống đó, người ta đã đổ xăng đó có khùng không, thì đổ xăng xuống đó mà Phật thì cháy hết nhà cửa, chứ đâu phải là chỉ chết có ba người đó. Thành ra là hoàn toàn là một cái chuyện mà đó ông Hoàng Xuân Phú cũng đã phân tích rất là kỹ. Đây là họ bắn một cái thứ nữa là như là cái súng bắn đạn như tên lửa, nó xuống đó cái đằng tay mà xăng nào mà đổ được những cái bịa đặt mà nó vô lý vô cùng mà nó đấy, cho nên chỉ còn biết nói với anh là tôi càng ngày tôi càng thất vọng, càng đau buồn, cái ác cái lộng hành quá.
Chỉ ở Hà Nội, tôi chắc là chỉ ở đó lâu lắm. Cái khu Mỹ Đình, cái khu Đồng Tâm này này, đất nó có tốt không? Đất nó có tốt không? Nếu mà người ta lấy được 50 mấy 60 hecta như vậy, người ta bán được bao nhiêu trăm tỷ, thưa chị Kim Chi?
Tôi ghét, không biết tính toán, nhưng mà xưa nay tôi thấy cái đại gia nó kết hợp với lấy quan chức để nó cướp đất của dân, thì cứ ví dụ một mét đất tôi thấy cái nghề đất đền bù người ta vài trăm ngàn, nhưng mà sau đó rồi thì có thể bán là thằng mấy chục triệu luôn, mà lại xây nhà cao tầng lên á, nó nhân lên rất là nhiều lần. Cho nên là bây giờ thì người giàu và người có quyền lực đó là cướp của người nghèo. Thành ra là ngày xưa đó thì tôi được nói rằng thì là sau này là dân á thì là có ruộng trời, được ấm no hạnh phúc. Cho nên cả tuổi trẻ là tôi dấn thân, tôi đi chính trường, rồi tôi cũng nghĩ rằng là có một ngày mai tươi sáng như thế. Chứ nói thật với anh là nếu mà hồi đó mà biết rằng sau này nó như vậy thì có ai mà ngu mà đi ra trong lửa bạn làm cái gì, để cho rồi sau này hóa là chị huynh đệ tương tàn giết nhau. Thành ra là nó đau buồn lắm anh Minh ạ. Bây giờ tôi nói với anh tôi cũng không biết là nói gì là cái ngôn từ gì nữa. Nhưng mà bản thân tôi là người sống rất là đa cảm, cho nên tôi cảm thấy nó rất là bức xúc, rất là đau đớn. Tôi không có bằng chân lần trước thì tôi ra thăm một lần thôi sao, nhưng mà khi mà tôi biết là bà con ở cái vùng đó bị khủng bố rồi, bây giờ tôi còn mấy chục người đã thấy mười mấy người đã mấy chục người tôi không nhớ đó, nhưng mà họ bắt đi, họ cũng chưa thả về, chưa biết số phận những người đang làm sao. Ở đình nói chung là họ làm những cái điều đó kinh khủng và kinh khủng, nghĩa là họ không ngay anh hùng mấy cái kẻ đến khủng bố đó, không là anh hùng liền lập tức rồi thì những cái việc đó mà tôi thấy là ai những kẻ đứng ra không anh hùng thì chính những kẻ đó là đứng sau của cái vụ khủng bố chứ còn nó lộ mặt hết rồi.
Chỉ có nói mới đây một vài giây đó là nếu ngày xưa mình còn trẻ, mình biết như vậy, mình đâu có đi theo cái đảng khốn nạn này làm cái gì. Tôi có một người bạn, chắc chắn là chị biết đấy, cũng tập kết ra ngoài Bắc. Tôi muốn nhắc đến nhà văn Xuân Vũ Bùi Quang Chiết. Không biết là chị có nghe tên ông này không? Nổi tiếng đấy.
Có, anh Xuân Vũ là hồi tôi ở ngoài Bắc tôi cũng nghe, mà lúc tôi đi vào chiến trường thì anh cũng vào, anh cũng ở tiểu bang mẹ của tôi mà. Tôi biết anh chứ rồi, từ lúc mà anh ấy đi ra Sài Gòn tôi cũng biết. Nhưng mà cái lúc đó là với cái nhận thức, cái hiểu biết của tôi đó, thì tôi thất vọng về ảnh, tôi giận, tôi nghĩ là ảnh chưa hồi. Nhưng mà tới năm tháng qua rồi, tới sau này hiểu ra rồi thì tôi lại nghĩ cái ông này hóa ra ông lại không rõ. Chứ còn cái mức đó là trong cái khó nữa đạn bom mà tôi đang ở chiến trường ở Văn Công giải phóng thì tôi coi đó là một hành động phản lại đất nước. Nhưng bây giờ hiểu ra thì đại đất nghĩ là ông khôn. Được rồi, đối vậy đó, cái nhận thức mỗi đất nước khác đi về mình ạ.
Bùi Quang Chiết ra nhất và Xuân Vũ viết nhiều chuyện về cuộc đời của mình đi tập kết ở trở lại miền Nam. Thưa chị, có dịp chị đọc Đường Đi Không Đến hay Vượt Trường Sơn của Xuân Vũ đi, có mang lại những cái kỷ niệm người ông... Chị nói đi.
Tôi chưa được đọc, tôi chưa có những cái ấn bản đó để đọc, nhưng tôi có nghe nói.
Chị cứ gõ lên mạng đi, gõ lên mạng là nó có hết đó. Vượt Trường Sơn hoặc là gõ gõ chữ Xuân Vũ thôi, đọc lại những chuyện nó đi, cảm kích lắm. Tôi với anh Xuân Vũ có một thời ở với nhau gần 20 năm ở Texas này chị. Anh ấy mất cách đây năm 10 năm rồi. Tôi chỉ nói về Đồng Tâm cách đây hơn một tháng. Tôi có nói chuyện với con cụ Kình, tức là anh Lê Đình Công. Và tôi cũng nói với anh Lê Đình Công được mấy câu. Chị nghe được tôi không?
Bây giờ
chị cúp máy đi. Chị cúp máy đi để cô Nam Phương. Cô gọi là chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị. Chúng tôi gặp trở ngại kỹ thuật và cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây này cho chúng tôi. Nghe được chưa chị?
Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, có anh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, gìn giữ non sông khó phải cầu thề.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với nghệ sĩ Kim Chi. Chị nghe được tôi không, thưa chị Kim Chi?
Dạ, bây giờ thì nghe được ạ.
Bây giờ thì tốt rồi. Không biết là đang nói cái gì, nói về Xuân Vũ, nói về... tôi đang nói để về đến Lê Đình Công. Lê Đình Công là vì cách đây một tháng, hơn một tháng tôi có mời ông ấy lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, và tôi có nói được một đôi ba câu với ông Lê Đình Kình, nhưng mà ông cụ này ông già quá rồi, nói không rõ, do đó tôi nói chuyện với con ông ấy. Lê Đình Công nó được thả chưa, được thả ra chưa, thưa chị Kim Chi?
Tôi không có thông tin gì hết anh ạ.
Ngoài những việc cái Tết đau buồn như vậy, còn có những chuyện gì ở Hà Nội sau Tết ta, và sau Tết và mới đây Hà Nội đã vào xuân trước bên Hoa Kỳ này rồi, có những chuyện gì chị biết nữa hay không, thưa chị Kim Chi, hay chị cần để tôi nhắc đến?
Thì hiện nay thì đang sôi động cái virus corona đó. Thì hiện nay là nó cũng rất là ồn ào cả quốc tế, cả thế giới, chứ không phải riêng Hà Nội đâu. Thì, và mọi người thì rất là bức xúc. Cái chuyện mà cái biên giới đối với Trung Quốc đó là không có đóng. Nó chỉ đóng ở phía Tây, phía Nam thôi. Đó, rồi thì dịch corona là từ Vũ Hán, nhưng mà tôi thấy là bây giờ là người ta cố ý, người ta nói là từ châu Âu đem về Việt Nam là chủ yếu. Nên đối với tôi thì cái đó tôi cũng thấy rất là khó chịu, không biết tại sao thế. Cái gì cái động đến Trung Quốc là người ta sợ, người ta không dám nói, mà ta đổ cho cái khác ấy. Thì đối với tôi thì tôi quan tâm những cái này, là tôi rất là lo lắng. Tại vì tôi thấy là cứ tràn qua như thế thoải mái luôn thì tôi rất là lo.
Cái việc người ta có đổ con virus này nó từ đâu đến hay từ đâu đi, nó cũng quan trọng, nhưng không quan trọng những cái việc mà nó xảy ra nó mới đây này. Nó quan trọng đó là chính những người lãnh đạo, chính những người ở trong cái gọi là hội đồng lý luận, chính những người gọi là bộ trưởng, bộ kinh tài, bộ kinh doanh gì đó. Đi Anh Quốc, đi ăn chơi và mang con virus từ bên Anh Quốc về Việt Nam. Chắc chị nghe chị biết Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, chắc chị nghe chị biết ông Phó Giám đốc Hội đồng Lý luận là Nguyễn Đăng Thuấn. Những tay này chị có nghe không? chị có nghe những gì không?
Cái chuyện đó đó, thấy nó bị cười lắm. Thấy nó lố bịch lắm, thấy căm giận lắm. Bởi vì đấy, cứ mỗi thằng làm quan mà nó ăn kiểu đó thì và nó lên nó làm, không biết nó làm cái giống gì. Tôi cũng chẳng hiểu cái hội đồng lý luận đó nó làm cái quái gì. Nó định hướng xã hội chủ nghĩa hoài, cho dân này khổ hoài thôi. Tôi không còn muốn nhắc đến cái thầy cha đó nữa. Rồi tôi nghĩ là có chức có quyền mà như thế thì tôi rất là tin thường.
Mình không nhắc đến tên chúng nó làm cái gì, cái điều đó đều là điều chắc chắn rồi. Nhưng mình nhắc đến là vì nó là những người lãnh đạo, nó là những người như chị nói, vẽ đường lý luận của Đảng Cộng sản. Đi họp, đi công tác từ Việt Nam đến Ấn Độ. Đường bay chỉ có 2.500 cây số Việt Nam. Rồi từ đó nó đi ăn chơi 7.500 cây số từ Ấn Độ sang bên Anh Quốc. Rồi từ Anh Quốc nó đi bay ngược lại 12.000 cây số về Việt Nam và mang theo 3-4 con đào nhí, 3-4 con vợ bé đi trên máy bay này. Và bây giờ tất cả những người trên cái khoang đó đều là khám xét và đều là bệnh viện nó nói là có dương tính cả. Rồi những tay này khi nó về lại Việt Nam ăn chơi họp hành thế này thế kia. Tôi nghe bây giờ cả bộ chính trị nó bị bệnh virus hết đó, và cái điều đó có đúng hay không? Có đúng hay không thưa chị Kim Chi?
Thì tôi cũng nghe vậy thôi, chứ tôi làm sao tôi biết được sự thật, nhưng mà nó có khả năng cái chuyện đó nó xảy ra. Tại vì nó thật ra thì trong tôi nghĩ là tôi vốn là một Phật tử, tôi không có ác, nhưng mà tôi nghĩ là những người như vậy thì họ chết bớt đi cho nó sạch cái đất này. Nó là một thứ rác rưởi, tôi quan điểm vậy đó. Tôi chẳng coi những cái lợi đó là quan chức gì đâu, bởi vì nó không có làm gì lợi đó, mà chỉ có hại thôi cho đất nước thôi. Đó mới là giặc nội tâm đó. Thế mà tôi nghe đâu TV đang phổ biến là bắt mấy người lên tin đồn nhảm và nói bệnh đến những người dịch hầm số 21 gì đó ra rã rồi nè. Hồi chiều tôi thấy TV nó nói vậy, tôi thấy nhiều cười quá. Đi bảo vệ một cái thứ giác rưỡi. Chẳng có, tôi nghĩ là tôi không có vườn bình luận mấy vụ này nên mình là thật sự là nói thấy nó quá là cái gì, nó làm cho ô nhiễm ấm của mọi người. Chính nó mới là giác rưỡi.
Chỉ có nói đến không nhắc đến tên những tên cộng sản này làm cái gì. Chắc chắn mình không nhắc nó làm cái gì đâu. Đồ rác rưởi mà. Bệnh nhân số 21 là thằng Nguyễn Quang Thuấn đấy. Tôi phải gọi nó là thằng thì là đúng hơn. Nó là phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó có một vợ lớn và hai cô vợ bé. Cô nào cũng có một cái nhà 6 tỷ đồng Việt Nam. Cái chức của nó là phó chủ tịch, tiền đâu mà nó có tiền nó mua được cả hai căn nhà như vậy, hai căn hộ như vậy, 12 tỷ. Lương tháng nó làm bao nhiêu thưa chị? Tiền nó ở đâu? Và tất cả những người này đều là những người lãnh đạo, là những người cầm quyền cả. Trong khi chị đi một bước ra ngoài Hà Nội đi, chị thấy xuống Mỹ Đình, xuống khu nào đó, thấy người dân sống khổ như thế nào. Chị đi một bước đi ra khỏi vùng nhà bè ngày xưa tôi hay về, đến tôi lấy xăng, chị thấy người dân người ta sống khổ như thế nào. Cách đây 20 năm, chị có nhớ lại cái vụ 5 căn ở trong miền Nam không? Chị có nhớ vụ 5 căn không? 5 cam hay 5 căn gì không?
5 cam. 5 cam là một cái thằng trùm xã hội đen. Sao anh lại nhắc tới 5 cam ở đây?
Tôi nhắc đến 5 cam là vì cái tay anh chị này, cái trùm xã hội đen này, nó dẫn gái cho các quan chức cộng sản ăn chơi. Nó đánh bạc, nó cho tiền những quan chức cộng sản, và tất cả những quan chức đó lúc đó là cái đều là các vị cao cả, các ông tướng cả. Đúng không? Tôi nói có đúng không? Chị có biết cái vụ PU18 không? Có nhớ vụ PU18 không?
Có.
Cái vụ đó nó còn khủng khiếp hơn nữa chị. Cái vụ nó còn khủng khiếp hơn nữa. Các quan lớn không à? Quan lớn tiền đánh bạc tiền lớn không à? đánh bạc có mỹ nhân cưới chuông chồng cuối chuông tông ngông, nó ngồi nó chia bài. Có những vị này đánh xui, nó đè những cái con này ra ngay tại chỗ. Tôi nhắc đến không phải để làm xấu cái làn sóng điện này đâu. Tôi nhắc đến là vì những thằng cộng sản nó ăn chơi, nó gái lú, luôn luôn song hành với cái nghề của nó là nghề cộng sản, nghề cai quản nhân dân Việt Nam. Rồi cái chuyện gần đây nhất nữa, chị biết ấy, tôi biết ấy. Chị có biết là hai bố con ông một ông lớn dành nhau một cô dân biểu không? Chị có biết không? Tôi nhắc đến.
Không biết,
sao mà không biết? Sao mà không biết?
Tất cả
biết quá, phải biết, người Hà Nội Kim Chi phải biết những cái chuyện đó. Những người quen của Kim Chi nhiều lắm. Nhưng mà tôi nói chị nghe, mình nói chuyện với nhau được là mừng lắm, là vì những người thân của tôi, của chị đều biết cả. Ông luật sư Trần Lâm, ông đại tá Lê Hồng Hà, ông tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà báo Nguyễn Anh Dũng, những người này đều nằm xuống cho Đảng cả. Nhưng có lẽ họ chưa được nhìn thấy ánh sáng miền Nam như chị đâu. Họ chưa được nhìn thấy đâu. Tôi vui mừng cho chị nữa là vì chị sinh ra miền Nam, chị một thời chị đi đó tập kết ra Bắc, chậm chí hơn Bùi Quang Chiết, Xuân Vũ về hồi tránh sớm hơn, tốt hơn. Những ngày sống ở bên Mỹ này, rồi những ngày ở về Việt Nam, nhìn lại hai xã hội, hai nơi như vậy, chị có cảm cảnh cho những người quê hương của mình hay không, thưa chị Kim Chi?
Buồn quá chứ anh Minh, làm tao mà không buồn. Dân mình những người lương thiện mà bị chết oan ức, rồi bị người ta đẩy vào cảnh mất đất, mất đau nghèo khổ, làm sao mà mình là con người còn có trái tim biết yêu thương, làm sao mà mình không đau buồn trước cái cuộc sống như vậy. Quá đau đớn chứ. Tôi thì lại có cái việc là tôi rất đau cảm. Mình nói là biết hiểu cái nỗi khổ của bà con thì đúng là mình rất đau.
Bà cụ Lê Hiền Đức, tôi chắc chắn là chị biết và chị đã gặp gần 70 năm với Đảng. Có hơn một lần
đã từng đi biểu tình
bà già, cộng sản nó nói là bà già thất đức, bà đã phải chảy lệ trên làn sóng điện này, trên qua Đài Sài Gòn hay diễn đàn tiếng nói tự do này. Là tôi cũng không biết ở Việt Nam chỉ có bao nhiêu tỉnh, hình như bài nói là 63 tỉnh thưa chị. Cả 63 tỉnh nó đều là 63 tỉnh dân oan cả. Cái điều đó nó có quá đáng không? Có quá đáng không?
Chả có gì quá đáng. Ở đâu có mảnh đất tốt là đều có cái lũ cướp nó ngắm ngứa và nó chiếm thôi. Cái từ giờ đây là cái gì? Đây là một cái cuộc gọi là, có thể gọi là ngữ bố, ngữ dữ cũng được, là các cái bọn đại gia thì nó cấu kết với các quan chức, nó cùng ăn chia vậy thôi. Một thằng thì có tiền, thằng thì có quyền, nó cấu kết thì dân thì chết bà thôi, làm sao được. Nó vậy đó. Nên là bao nhiêu mà nó khắp các tỉnh thành đó, thành ơi, bây giờ là bà con đang ở đây đằng đường Ngô Thị Diễm, Ngô Thị Diễm Hà Nội nè. Trời ơi, tội lắm, người ta gia tăng ra đời lực, tôi không biết tại vì cái đợt dịch corona này thì tôi trốn ở một chỗ, rồi tôi làm việc, tôi không có để đi ra đó là phone. Chứ hồi trước đó thì mỗi là thời lúc tôi còn sống ở Hà Nội thì tỉnh thoảng là tôi với một số bạn bè là hay ra đó để góp tiền bạc để chia sẻ với những người từ trong miền Nam đã tác tức ở tận nghiệp lắm. Ở lúc mà họ chưa cái tăng nhìn sót xa lắm. Còn giờ thì tôi cũng không rõ, nhưng mà vừa rồi thì tôi thấy Kim Dũng nói với tôi là em vừa mới đi phát khẩu trang cho bà con ngoài đó, như vậy có nghĩa là vẫn còn đầy ngoài đó đó. Tôi thì không ra, nhưng mà tôi nghe qua thông tin của Kim Dũng nói vậy đó.
Người ta không cho chị làm cái gì, người ta không cho mọi người làm cái gì đâu. Ngày hôm qua tôi nhận được điện thư của, chắc là chị biết anh thi sĩ Bùi Minh Quốc. Bùi Minh Quốc nói với tôi là anh chị biết anh Hà Sĩ Phu, tiến sĩ Hà Sĩ Phu.
Biết quá, dạ có, cũng bạn bè với nhau mà.
Không biết là chị có nghe tin hôm qua công an nó đến, nó chặn, nó xét nhà Hà Sĩ Phu và nó cắt đường dây internet. Không cho, là vì có người mang đến tặng sách phản động cho Hà Sĩ Phu.
Bùi Minh Quốc.
Mới ngày hôm qua thôi. Bùi Minh Quốc, tôi chỉ không lên tiếng, và chắc chắn là tôi đang lên tiếng. Chị gọi Bùi Minh Quốc, chị hỏi đi. Bùi Minh Quốc, tôi nhờ lên tiếng, tôi đang lên tiếng. Tôi đang lên tiếng. Cắt đứng.
Công an Đà Lạt đó, thì tôi biết cái này nè. Là cái cách đây mấy năm đó, bọn tôi lên đó ta thăm chơi cái nhóm mình Bùi Minh Quốc ở nhà Sĩ Phu đó. Thì tôi đi đến đâu là công an theo tới đó, ngồi ở chỗ cà phê thì cũng có công an. Ba bốn đứa ra khách sạn ăn với nhau, cũng có vài ba vị đi theo ngồi gần tầng đó. Tôi cũng nghĩ sao mà họ rảnh quá trời, người ta chạy nó làm cho mình hơi khó chịu, thấy kỳ, thấy cái mình gặp, như thế là mình đi, mình nghĩ mình đâu có làm như vậy đâu, mà cái tôi đi ra nó bình vậy, hình như nó làm như vậy để nó tự y mình đó. Ví dụ như cái hôm cách đây hôm ngày 10 âm đó, tôi không nhớ là hình như đó là nó là ngày 4 tháng 3 đó, thì tôi với tiến sĩ Ngọc Trang có đi về quê của anh đó, là vì hôm đó là ngày dỗ của Bạc Vĩnh Xuyên ở tổ của ảnh, thế là tôi nghe ở dưới đó cũng bị tước đất cách đẹp trước cái vụ của Lê Đình Kình nó một tháng, thế là tôi xin đi theo để tôi gặp những người mất đất đó, tôi nói chuyện, tôi chờ đó, tôi thấy lúc thì vô mà là Thọ Lộc đó, cúng ông bà rồi cúng tổ rồi đó, thì thấy có mấy người lẳng lẳng phía trước, thì người họ mặc người ta cũng rất là lịch sự, người ta kêu là chắc là cái người đó lái xe cho những người ở xa về, thì kêu mời ra, thì có hai vị chủ lắc đầu rồi vậy rồi, thì tôi nghi rồi, sau đó tôi bắt đầu tôi tiếp tục đi thăm một số bà con, thì như thế là sáu vị đi theo lần chứ không phải là hai nữa. Tôi đi đâu vô nhà nào cũng thấy là theo thế. Thôi cho đến khi tôi đi về khỏi đất Hải Dương thì tôi thấy là cái nhà nước này họ sử dụng công an là những cái việc rất là trái gì đó, mà để hình như là củng cố tinh thần mình nói sao như thế này. Họ làm địa chỉ làm sao mà mấy men tụi này là đi sợ, mấy người đó không có sợ đâu, nhưng mà họ hay vậy đó. Rồi tôi còn được biết là ở nhà đó thì cô cháu tôi nó nói mấy ngày mà tưởng niệm cái xe tháng 3 đó, thì tỉnh công an đến tiếp tôi, dặn tôi là ngày hôm sau là có mặt, tức là đúng cái ngày mà tưởng niệm đó, đó là ngày 14 tháng 3 đó. Nói chung là nó bất kỳ cuộc lắm, tôi không hiểu giải thích cái gì, nhưng mà nó khiến là tôi cũng, nó cũng làm cho mình bực, không bán bực đó, bởi vì mình cảm thấy mình mất tự do. Mà tất cả ngày nào cứ có tự nguyện là tôi có bị đình đập à, nên là cảm thấy nó rất là khó chịu, mà cảm thấy là ủa tại sao họ coi mình cứ như là tội phạm vậy đó.
Chị là một nghệ sĩ nổi tiếng đấy, đã có một lần chị được ông viên chức, không phải ông viên chức thủ tướng anh 3X nó tặng cái bằng khen gì cho chị đó, chị không nhận. Người lúc nào người ta cũng theo dõi nói chuyện ở nhóm Đà Lạt. Chị có biết anh Mai Thái Lĩnh không, có nghe Mai Thái Lĩnh không?
Dạ có, tôi có gặp ảnh mà, lên Đà Lạt tôi tổ chức liên hoan có mời ảnh nữa mà. Đó.
Một thời gia đình Mai Thái Lĩnh giàu nhất Đà Lạt đấy. Một thời sau năm 1975, gia đình Mai Thái Lĩnh đã phải cống hết gia tài rạp hát ở Đà Lạt cho đảng đấy. Mới đây Mai Thái Lĩnh đảng nó cho phép để đi Mỹ để thăm gia đình, nhưng với một điều kiện là không được tiếp xúc với người phía bên kia. người phía bên kia là phía nào? Mai Thái Lĩnh đấy là người miền Nam mà. Tôi nhận được điện thoại của Mai Thái Lĩnh gọi tôi là: thưa chị, là tôi đang ở Hoa Kỳ, chỉ báo cho ông biết là tôi đã đến Hoa Kỳ, được đi Hoa Kỳ thăm, nhưng tôi không được phép nói chuyện với người phía bên kia, và chị ông chỉ biết như vậy. Mà tôi đã nghe anh đi bao lâu rồi. Không an cho tôi biết anh đi lâu rồi, người ta theo dõi ngay cả chị đấy, khi đi chị đến Mỹ này nữa cơ mà. Nhưng mà có thế nào cho nữa, lần tới chị đến Mỹ tôi mời chị đến Đà Lạt, để tôi mời chị đến đài Sài Gòn Đà Lạt, để cũng như diễn đàn, để chị nói chuyện với toàn cầu biết là chị đang ở Hoa Kỳ, chị đang nói chuyện với một sự tự do. Thưa chị,
thì anh Minh ơi, tôi trả lời hết bài này tới bài kia, đâu có đợi gì tôi đi Mỹ, tôi đã ở Việt Nam rồi chân trời mới cà phê thứ bảy gì, ai hỏi tôi cũng nói, tôi nói cái gì giữ cho tôi giữ sai, rồi tôi nói thật thà như vậy, là tôi không có văn chương gì hết, tôi nghĩ như sao nè, thì tôi nói như vậy thôi. Thì thật thì tôi đi đón thôi, mà tôi chả tránh né đài nào đó, tôi chẳng coi ai là địch hết á, kẻ nào mà phản lại dân á, hại nước hại dân á, bán nước á, thì tôi mới coi là địch. Chứ còn cái nghĩa địch ở trong tôi á, là nó khác với người ta, tôi sẽ giữ vậy đó. Còn ai mà ở hải ngoại mà hướng về Việt Nam ủng hộ phong trào đòi dân chủ với pháp tôi, thì tôi coi là bạn, tôi không có coi là địch. Ví dụ như anh vậy đó, là tôi coi là bạn.
Chắc chắn là bạn rồi. Ngày xưa thì chị cũng chả làm gì được tôi đâu, chị đi ca hát mua vui cho đảng, sao chị bắn tôi được. Nhưng mà có bao giờ chị thấy có bao giờ cái tâm tình của tôi nghĩ là tôi coi họ là những người kẻ thù đâu. Họ coi chúng tôi là kẻ thù chứ, họ vẫn gọi chúng tôi là ngụy mà. Chị cũng biết
cái đó là tôi đã anh lúc nào anh rảnh anh đọc lại cái bài mỗi lần 30 tháng 4 của tôi nói rất nhiều về cái điều đó. Tôi muốn một cái sự là hòa hợp, tôi khát khao cái điều đó, tôi muốn xóa bỏ hận thù. Mà tôi thấy họ cứ năm nào cũng kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4, là hồi trời hồi trước đây là mỗi lần kỷ niệm đó tôi cũng vui lắm đó. Tôi hay bay về Sài Gòn để gặp đồng đội rồi đó. Nhưng mà sau này về bắt đầu thì càng ngày càng ngẫm ra về thì mình mới cảm thấy rất là đau buồn. Một cái kỷ niệm mà cứ lúc nào cũng khóc thương, là họ làm rùm con thế, làm cho tôi xót xa lắm.
Chắc chắn sắp đến rồi đấy chị. Biết năm nay con COVID-19 nó đang hoành hành như vậy, nó có tổ chức, nó xuống đường, nó ăn mừng, nó giết người miền Nam nữa hay không?
Không biết được. Tôi không thể nào đón trước được cái gì đâu anh Minh à. Trước cái dịch này mình cũng chẳng biết, tôi cũng không biết là rồi tôi có khóc không nữa. Tôi đừng nói gì ai cho nên thôi, cái chuyện mình đã đến mình cái bàn tới nó khó lắm.
Cái đám gọi là hội đồng lý luận của đảng ấy, nó ngồi nó làm được cái gì? Nó ngồi nó nghĩ được mấy chữ Trung Quốc như chị mới nói. Ngày xưa có đi biểu tình giữa chị với bà Lê Hiền Đức, nó nói là tàu lạ, tàu Trung Quốc đã đánh chìm những người dân đánh cá của Việt Nam mà. Làm sao có tàu lạ ở đó? À, nó ngồi nó lý luận là Lê Đức Anh không cho Ninh nhân dân bắn lại Trung Quốc tại đảo Gạc Ma, cấm bắn. Sau này nó ngồi nó lý luận, nó chỉ nghĩ thì thế là Lê Đức Anh chỉ nói là cấm bắn trước. Làm chỉ có cái chữ cấm bắn trước đó, không có chữ trước, cấm bắn. Tất cả những cái điều đó đều nghĩ lại đều đau khổ cả. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay. Cảm ơn chị. Chị có điều gì tâm tình với những người Việt Nam thân mến, những người mà chị gọi là bạn? Tôi quý mến chị như là một người bạn rất là thân mến của tôi trong đời vậy. Lúc nào mình nói chuyện với nhau cũng được cả. Chị nói đi trước khi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nữ nghị sĩ Kim Chi?
Tôi chỉ có là những lời thăm và chúc sức khỏe mọi người. Cảm ơn là mọi người đã lắng nghe cái cuộc trao đổi của tôi với anh.
Là một người nghệ sĩ làm việc cho nghệ thuật, là một nghệ sĩ, là những người mang tiếng đi mua vui cho đời. Một phần nào trong cuộc đời chị đã làm mà hiện nay tôi vẫn còn đang làm, đó là nói hay, hay nói lời hay, làm phải, phải làm việc phải. Không biết có đúng hay không, nhưng chị và chúng tôi hy vọng, rồi lại thất vọng, rồi đến mất niềm tin. Không biết có đúng hay không, trách người, trách đời, trách cả ông trời, và bây giờ trách cả bản thân mình nữa. Tại sao lúc mình trẻ mình còn như vậy? Sự thật chỉ có thể khiến ta đau khổ trong một lúc. Những nỗi đau mà chúng ta trải qua khi bị lừa dối thì nó sẽ kéo dài cả cuộc đời, thưa chị. Sự thật cuộc chiến ngày hôm sau nó chỉ đau khổ trong một lúc, nhưng chị bị lừa, chúng tôi cũng bị lừa vậy. Sự lừa dối này nó sẽ kéo dài cả cuộc đời. Phải chi đảng cộng sản ngày nay nó đừng ngông cuồng, nó đừng vô cảm, nó đừng đi thoa nữa, đừng hại người dân nữa, thì cái cuộc đau khổ của cuộc đời người dân hay của chị, của tôi nó bớt đi phần nào đấy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình, từ cách chúng mình cảm ơn nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Đã khuya sức khỏe cũng không được tốt lắm thế mà chúng ta tâm tình với nhau được một gần một tiếng đồng hồ. Xuân thu nhị kỳ vẫn nhớ đến chị ở gần Houston, đến ngày đây gần lắm, nhưng mà không có dịp về Dallas. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những lần gặp tới, hoặc lần tới chị đến Hoa Kỳ này, thưa chị. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Luôn mong một ngày mang quê hương